Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong bài diễn văn cuối năm. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần phải tự vấn về những sai lầm của mình. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, nhân dịp tiếp kiến các nhân viên giáo triều đến chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải tự vấn về những sai lầm của mình để những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em không tái diễn nữa. Trong bài diễn văn, qua đó Ngài duyệt lại một năm qua, Đức Thánh Cha nói đến sự tủi nhục mà giáo hội công giáo đã gánh chịu vì những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Nhưng Ngài kêu gọi hãy đón nhận nỗi tủi nhục này như một lời mời gọi tìm kiếm sự thật và canh tân. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội cần phải tự vấn về điều mình có thể làm được để đền bù sự bất công này, cũng như để sám hối. Đức Thánh Cha lặp lại rằng, Ngài đã bị chấn động vì những tai tiếng này, bởi vì đây là một điều không thể tưởng tượng được, đã làm tổn thương sâu xa con người trong tuổi thơ và gây thiệt hại cho cả đời của họ. Ngài than phiền rằng gương mặt của giáo hội đã bị trét cho trong năm linh mục. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Ngài ý thức được tính nghiêm trọng đặc biệt của hành động tội lỗi của các linh mục và trách nhiệm liên đới của giáo hội. Nhưng theo Đức Thánh Cha, không thể thinh lặng trước bối cảnh trong đó những biến cố này đã diễn ra. Ngài nói, có cả một thị trường ấu dâm mà một cách nào đó xã hội ngày càng xem như một điều bình thường. Trong thập niên 70, ấu dâm được xem như một điều hoàn toàn phù hợp với con người cũng như với trẻ con. Trong thời kỳ ấy, luân lý không còn hiện hữu nữa. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều, Đức Thánh Cha cũng tố cáo ngành du lịch tình dục. Đây là một sinh hoạt đe dọa cả một thế hệ và xúc phạm đến tự do và phẩm giá con người. Ngoài ra, ma túy, với một sức mạnh ngày càng gia tăng, cũng vươn những cái vòi bạch tuộc của nó trên khắp địa cầu. Tin Baghdad. Tổ chức Ân xá quốc tế lo ngại sẽ có những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq trong lễ Giáng sinh. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Ân xá quốc tế đã yêu cầu chính phủ Iraq hãy bảo vệ cộng đồng Kitô mà tổ chức này cho là đang là điểm nhắm của các cuộc tấn công trong mùa Giáng sinh này. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, quân đội Iraq đã hạ sát 3 người Libya bị tình nghi chuẩn bị tấn công tự sát tại Mosul, Bắc Iraq. Trong một thông cáo, ông Malcolm Smart, giám đốc của Tổ chức Ân xá quốc tế đặc trách về Trung Đông, cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu và các nhà thờ do các nhóm có vũ trang chủ trương đã gia tăng trong những tuần lễ vừa qua. Ông Smart lo sợ rằng, những kẻ nổi loạn đang tìm cách mở những cuộc tấn công quy mô nhắm vào các tín hữu Kitô trong mùa Giáng sinh để tuyên truyền tối đa và gây hoang mang cho chính phủ. Tổ chức Ân xá quốc tế cực lực lên án những cuộc tấn công do các nhóm có vũ trang chủ trương nhắm vào các thường dân, và kêu gọi chính phủ Iraq hãy gia tăng bảo vệ họ, nhất là các nhóm sắc tộc thiểu số và tôn giáo dễ bị tổn thương. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 31 tháng 10 vừa qua, một cuộc tấn công do tổ chức Al-Qaeda chủ mưu nhắm vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Baghdad đã làm cho 44 tín hữu và 2 linh mục thiệt mạng. 10 ngày sau, một loạt tấn công nhắm vào nhà ở của các tín hữu Kitô tại Baghdad làm cho 6 người chết và 33 người bị thương. Trong một thông cáo, ông Ali Mohsen Ismail al-Alak, tổng thư ký của chính phủ Iraq, đã tố cáo những kẻ thù bên ngoài của Iraq đang tìm cách làm cho Iraq không còn tín hữu Kitô, vốn là một thành phần thiết yếu của xã hội Iraq. Ông cho biết, chính phủ đang phải đối phó với những tình huống khó khăn, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Ông nói rằng, chính phủ Iraq cam kết sẽ làm mọi nỗ lực cần thiết để đương đầu với những khó khăn này và giải quyết các vấn đề an ninh. Tin Jerusalem. Israel nới lỏng các biện pháp an ninh nhân dịp lễ Giáng sinh. Hôm thứ Hai, 20 tháng 12 vừa qua, một nguồn tin từ các giới chức quân sự Israel cho biết, quân đội nước này đã nhận được lệnh phải để cho khách hành hương Kitô, đặc biệt là các tín hữu Palestine tại những vùng bị chiếm đóng và người Israel gốc Á Rập, được dễ dàng qua lại tại các trạm kiểm soát trong dịp lễ Giáng sinh. Được biết, quân đội Israel trú đóng tại các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã nhận được những bản hướng dẫn về tầm quan trọng của lễ Giáng sinh đối với các tín hữu Kitô, dù là khách hành hương hay đang sống trong thánh địa. Những bản hướng dẫn nói trên cũng khuyên các binh sĩ Israel tránh mọi cuộc đối đầu không cần thiết tại những trạm kiểm soát. Được biết, thành phố Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu sinh ra, nằm bên kia hàng rào an ninh do Israel dựng nên tại vùng Cisjordan. Bản hướng dẫn dành cho các binh sĩ Israel trong lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng giải thích rằng, trong mùa Giáng sinh, thế giới Kitô hướng nhìn về Bethlehem. Các cuộc lễ Kitô đều được truyền thông địa phương và quốc tế tường thuật rộng rãi. Bản hướng dẫn cảnh báo các binh sĩ Israel rằng, họ phải chuẩn bị tinh thần trước lượng du khách, trong đó có những người ngoại quốc quan trọng như các đại sứ, du khách ngoại quốc và các tín hữu Kitô Israel. Các binh sĩ Israel được khuyên hãy để cho dân chúng được cử hành lễ Giáng sinh một cách xứng đáng, để cho họ tham dự vào các nghi lễ truyền thống và thực thi quyền tự do thờ phượng. Tin Sài Gòn. Việt Nam phá hủy một trung tâm của giáo hội tin lành Mennonite. Theo một bản tin được hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris truyền đi hôm 20 tháng 12 vừa qua, công an tại Sài Gòn đã phá hủy một trung tâm mục vụ của giáo hội tin lành Mennonite và bắt giữ một vị mục sư quản nhiệm. Theo bản tin, mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm một cộng đồng tin lành Mennonite tại quận 2, Sài Gòn, đã bị bắt giữ ngay tại trung tâm dành cho việc thờ phượng và huấn luyện các tín hữu. Việc bắt giữ đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua. Theo tường thuật của trang mạng chính thức của giáo hội này, công an đã thực hiện việc bắt giữ mục sư Quang với nhiều hành động thô bạo. Vài phút sau khi bắt giữ vị mục sư, công an đã tiến hành phá hủy trung tâm. Trung tâm này gồm có nơi thờ phượng, một khu yên tĩnh dành cho việc cầu nguyện và một phòng học kinh thánh. Khoảng 20 học viên, phần lớn thuộc các sắc tộc thiểu số, cũng bị câu lưu để hỏi cung và sau đó được trở về nhà của họ. Những nguồn tin khác do giáo hội Mennonite phổ biến cũng cho biết một người khác là mục sư Nguyễn Ngọc Thạch cũng bị bắt giữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc truy bức, công an đã ngăn cấm không cho ai được chụp hình. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có một băng hình và nhiều hình ảnh về diễn tiến của việc bắt giữ các mục sư và phá hủy nơi thờ phượng. Mặc dù giáo hội tin lành Mennonite đã được chính phủ chính thức nhìn nhận hồi năm 2007, các hoạt động tôn giáo của mục sư Quang vẫn luôn bị chính quyền xem là bất hợp pháp. Vị mục sư này nổi tiếng vì lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng, cũng như cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo từ nhiều thập niên qua. Mục sư Quang cũng là một luật sư. Ông đã từng được những người cháu của cha Nguyễn Văn Lý chọn làm người biện hộ trong vụ án của họ, nhưng không được chính quyền chấp nhận. Năm 2004, mục sư đã từng bị bắt giữ và kết án 3 năm tù vì tội gọi là ngăn cản công an thực thi công tác. Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo viếng thăm Thánh Địa. Hôm Chủ nhật 19 tháng 12 vừa qua, cha Pierre Battista Bisabella, quản thủ Thánh Địa, đã đón tiếp Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, nhân dịp ngài viếng thăm Thánh Địa. Đức Hồng Y Koch được mời đến Thánh Địa nhân dịp khánh thành một trung tâm mới thuộc Bệnh viện Hài Nhi tại Bethlehem, lúc ngài còn làm giám mục Bale, Thụy Sĩ. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y Koch cũng đặc trách về các quan hệ với Do Thái giáo. Dừng chân tại nhà mẹ của dòng Francisco quản thủ Thánh Địa, Đức Hồng Y đã trình bày về công việc của hội đồng do ngài đứng đầu. Ngài đặc biệt đề cập đến cuộc đối thoại với 15 giáo hội chính thống khác nhau. Ngài nói rằng, trong mỗi giáo hội chính thống đều có những thành phần nhiệt thành ủng hộ cuộc đối thoại và cũng có những người cực lực chống lại cuộc đối thoại. Về phần mình, cha Pisabella nói đến cuộc đối thoại cụ thể mà quản thủ Thánh Địa đang đeo đuổi. Cha nói đến tình trạng phải chia sẻ các linh địa với các giáo hội Kitô khác. Do đó, quản thủ Thánh Địa cũng đón tiếp cả những khách hành hương chính thống hay tin lành. Riêng về Do Thái giáo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo nhấn mạnh rằng, Do Thái giáo không phải là một tôn giáo song song với Kitô giáo, mà là nền móng của Kitô giáo. Ngài cầu mong rằng cuộc đối thoại với Do Thái giáo sẽ cắm rễ sâu trong thần học hơn là chỉ diễn ra về mặt ngoại giao. Về các bí tích, Đức Hồng Y Koch nói rằng, với các giáo hội chính thống, giáo hội công giáo có chung một nền tảng đức tin, nhưng không có cùng một văn hóa. Trong khi đó, với các giáo hội tin lành, giáo hội công giáo có cùng một văn hóa, nhưng lại không có cùng một cái nhìn về các bí tích. Tin Sydney. Khoảng 1.000 tín hữu Anh giáo cho biết sẽ gia nhập vào giám hạt sẽ được thiết lập tại Úc Đại Lợi. Theo báo Thời Đại, phát hành tại Úc Đại Lợi, hồi tuần trước, giáo hội công giáo, Anh giáo và Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Úc Đại Lợi đã thành lập một ủy ban để giám sát việc chuyển giao cho giám hạt. Hạn chót của việc chuyển giao là ngày 12 tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, có thể mang theo tài sản của giáo hội Anh giáo. Đức cha John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống thế giới, giải thích rằng, nếu các linh mục và cộng đồng Anh giáo không tỏ ý từ chức, họ có thể giữ lại các cơ sở của giáo hội Anh giáo sau khi đã gia nhập công giáo. Tại Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury đã ngỏ ý cho phép các tín hữu Anh giáo được giữ lại tài sản của mình. Đức cha Hepworth hy vọng rằng giáo hội Anh giáo tại Úc Đại Lợi cũng có một thiện chí như thế. Vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống cũng cho biết, giám hạt Úc Đại Lợi sẽ có một số nhà thờ tại nhiều nơi khác nhau trên toàn quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nói về một số vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong bài diễn văn cuối năm do Hoàng Minh phụ trách. quý vị và các bạn thân mến, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục, các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trào lưu bài Kitô giáo và chuyến viếng thăm Anh Quốc, đó là một số vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong bài diễn văn đọc trước các vị hồng y và các vị hữu trách trong giáo triều nhân dịp các vị đến chúc mừng Giáng sinh. Đứng trước vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, không thể tưởng tượng được. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải tự vấn, sám hối và làm mọi sự có thể để đền bù các bất công và các nạn nhân phải chịu đựng, cũng như phải nỗ lực để ngăn ngừa những tệ nạn như thế. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài bị chấn động khi những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ lại được tiết lộ ngay trong năm linh mục. Ngài nói, chúng ta phải chấp nhận sự tủi nhục này như một lời kêu gọi chấp nhận sự thật và canh tân. Chỉ có sự thật mới cứu thoát. Theo Đức Thánh Cha, những linh mục nào phạm những tội này đã bóp méo bí tích truyền chức. Họ làm tổn thương con người trong tuổi thơ và làm thiệt hại cả một cuộc đời. Nhắc lại lời của Thánh nữ Hidenga Bingen vào thế kỷ thứ 12, Đức Thánh Cha nói rằng, bộ mặt của giáo hội bị hoen ố và chiếc áo của giáo hội bị xé nát vì tội lỗi của các linh mục. Về những gì giáo hội phải làm để đối phó với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần phải tự hỏi, có thể làm được gì để đền bù tối đa những bất công đã xảy ra? Chúng ta phải tự hỏi, đâu là sai lầm của chúng ta trong lời tiên xưng, trong cách sống Kitô khiến cho một điều như thế đã xảy ra? Đức Thánh Cha kêu gọi, giáo hội phải cương quyết sống đức tin và làm điều thiện. Giáo hội phải sám hối và cố gắng làm mọi sự có thể để chuẩn bị các linh mục tương lai, hầu những tai tiếng như thế không tái diễn. Đặc biệt trong mùa vọng, Đức Thánh Cha nói rằng, thay vì kêu cầu Chúa đánh thức và cứu thoát các môn đệ khỏi phong ba bão táp, chính các môn đệ phải đánh thức niềm tin vốn đã mỏi mệt của mình. Ngài nói rằng, cần phải tái lập một niềm tin có sức di chuyển núi non để mang lại một trật tự đúng đắn cho thế giới. Nhưng theo Đức Thánh Cha, giáo hội cũng không thể thinh lặng trước bối cảnh trong đó đã diễn ra những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Ngài đặc biệt lên án nạn ấu dâm mà từ thập niên 70 người ta đã xem như một sự bình thường trong xã hội. Ngài cũng tố giác tệ nạn du lịch tình dục, qua đó con người bị xem như một món hàng và bị bạo hành. Đề cập đến bạo hành, Đức Thánh Cha cũng nói đến những cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vào tháng 10 vừa qua và than phiền rằng, các tín hữu Kitô là thiểu số bị đàn áp và đau khổ nhiều nhất trong vùng. Theo Đức Thánh Cha, Trung Đông trước đây luôn có truyền thống sống chung hòa bình, nhưng nay bị cày xéo vì những căng thẳng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn với một số nhà lãnh đạo Hồi giáo mà Ngài gọi là những tiếng nói của lý trí, bởi vì đã dám lên tiếng chống lại các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Dù vậy, Đức Thánh Cha nói rằng những tiếng nói này vẫn còn quá yếu, và các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục là nạn nhân của một liên minh bất chính giữa lòng tham lam và sự mù quáng ý thức hệ. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo hãy chấm dứt chủ nghĩa bài Kitô giáo và bảo vệ người tị nạn và những người đau khổ, cũng như đẩy mạnh tinh thần đối thoại và hòa giải. Trong bài diễn văn đọc trước các đức hồng y và các vị hữu trách trong giáo triều, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chuyến viếng thăm Anh Quốc và việc tôn phong chưng phước cho đức hồng y John Henry Newman. về cuộc tôn phong chương phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc trở lại đầu tiên của vị chương phước này, tức trở lại với niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống. Theo Đức Thánh Cha, trước khi trở lại, Henry Newman cũng suy nghĩ như phần đông con người thời đại của Ngài, cũng như ngày nay. Họ không chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng xem Ngài như không có một chỗ đứng hay vai trò nào trong cuộc sống của mình. Con người thời chương phước Newman, cũng như thời đại ngày nay, chỉ thấy thực nghiệm trước mắt. Thực hữu đối với họ là cái gì có thể nắm bắt được trong tầm tay và tính toán được. Nhưng chương phước Newman đã có thể nhìn thấy xa hơn cái thực hữu ấy. Cái thực hữu đối với Ngài chính là Thiên Chúa và linh hồn con người, cả con người trên bình diện thiêng liêng. Đây là cuộc trở lại đầu tiên của Ngài, và động lực thúc đẩy cuộc trở lại này chính là lương tâm. Theo Đức Hồng Y Newman, lương tâm là khả năng nhận biết sự thật và nghĩa vụ phải lên đường tìm kiếm sự thật và tuân phục sự thật. Ngoài chuyến viếng thăm Anh Quốc, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại các cuộc viếng thăm tại Malta, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, qua các chuyến viếng thăm này, Ngài nhận thấy rằng, đức tin không phải là chuyện của quá khứ, mà là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, là đứng đang sống và hoạt động. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài chia sẻ Dung Mạo Đức Kitô của Đức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Thánh Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều là làm chứng cho chân lý. Khi Herode cướp vợ của người Anh, thánh nhân đã không ngần ngại lên tiếng công kích hành động vô lung của nhà vua. Vì thế mà thánh nhân bị bắt giam trong ngục Macerante. Khi bị giam trong ngục, thánh nhân vẫn theo dõi những hoạt động của Chúa Giêsu. Thánh nhân sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi gây ngỡ ngàng cho ta là: Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một đấng khác? Thật lạ lùng đến khó hiểu. Người đi mở đường, người giới thiệu đấng cứu thế, nay lại nghi ngờ người mà mình giới thiệu. Đó là bi kịch của Thánh Gioan Tiền Hô. Câu hỏi cho thấy thánh nhân ở trong một tâm trạng hoang mang. Đức tin của Ngài chao đảo, nửa tin, nửa ngờ. Sự hoang mang của Thánh Gioan Tiền Hô do hai nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, Chúa Giêsu có những việc làm khác với lời Gioan loan báo. Thánh Gioan Tiền Hô đã loan báo một đấng cứu thế uy nghiêm đến để trừng phạt nhân loại. Trong bài phúc âm tuần trước, thánh nhân đã đe dọa người Do Thái rằng: búa rìu đã để sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị đốn cho vào lò lửa. Thiên Chúa đến cầm sàng mà rê thóc, thóc sẽ được cho vào kho. Còn rơm, trấu sẽ bị cho vào lò lửa, đốt đi. Sứ điệp quả thật là dữ dội, bởi loan báo ấy đã gây xôn xao, sợ hãi. Thế mà khi Chúa Giêsu đến, người đã hành động khác hẳn, không oai phong, quyền lực. Chúa Giêsu tỏ ra là đấng cứu thế tràn đầy lòng nhân từ. Người không bể gãy cây lao bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Doan tiền hô, loan báo sự trừng phạt, nhưng Chúa Giêsu lại đến để cứu chữa, để tha thứ. Chúa Giêsu còn nói, con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa. Chỉ những người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Thật là trái ngược, cách nào Doan chẳng hoang mang. Nguyên nhân thứ hai, Doan bị giam trong tù. Ông bị ngược đãi, tất nhiên, hơn nữa, ông cảm thấy mình thất bại. Đi rao giảng sự công chính, nhưng chỉ gặp bất công. Đi rao giảng ơn giải thoát, nhưng lại bị giam cầm. Hết rồi những sứ điệp rực lửa, hết rồi thời hy vọng tràn đầy. Thê thảm hơn, ông tự hỏi, sao đấng cứu thế không đến giải thoát mình? Sao Ngài để cho sứ giả của Ngài mòn mỏi trong tù? Sao Ngài để cho bạn hữu bị khinh miệt cười chê? Lời sấm của Isaiah còn rành rành, đấng cứu thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân. Thế mà sao chờ đợi hoài chẳng thấy? Và Doan nghi ngờ, hay Ngài không phải là đấng cứu thế? Bị giam cầm, bị ngược đãi, Doan còn có thể chịu được. Nhưng mối nghi ngờ gặm nhấm, thiêu đốt tâm hồn ông. Ông e sợ mình đã lầm đường, lầm người. Không nén lòng được, ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu, Ngài có phải là đấng cứu thế hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng khác? Câu hỏi táo bạo nhưng quan trọng vì quyết định cả ý nghĩa cuộc đời Doan. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011 về đề tài Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đi từ sự kiện những bách hại đối với giáo hội công giáo tại Iraq để dẫn đến chủ đề tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả và từng người, những lời cầu chúc khang an và thịnh vượng, nhưng nhất là lời cầu chúc an bình. Đáng tiếc là trong năm sắp chấm dứt, cũng đã có những cuộc bách hại, kỳ thị và những hành vi kinh khủng bạo lực và bất bao dung về tôn giáo. Tôi đặc biệt nghĩ đến đất nước Iraq yêu quý, trên con đường tiến tới sự ổn định và hòa giải vẫn hằng mong ước. quốc gia này tiếp tục là nơi xảy ra bạo lực và khủng bố. Tôi nghĩ đến những đau khổ mới đây của cộng đồng Kitô, cách riêng là vụ khủng bố hèn nhát chống lại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syri ở Baghdad. Tại đây, ngày 31 tháng 10 vừa qua, hai linh mục và hơn 50 thiên hữu đã bị giết trong lúc họp nhau để cử hành thánh lễ. Vài ngày sau đó, có thêm những cuộc tấn công khác, kể cả tại các tư gia, tạo nên sợ hãi trong cộng đoàn Kitô và làm cho nhiều người muốn xuất cư để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Tôi bảo đảm với họ sự gần gũi của tôi và của toàn thể giáo hội. Tâm tình này đã được biểu lộ một cách cụ thể trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt gần đây về Trung Đông. Công nghị giám mục này đã gửi đến các cộng đoàn công giáo tại Iraq và toàn vùng Trung Đông lời khích lệ sống tình hiệp thông và tiếp tục làm chứng tá can đảm về đức tin tại các vùng ấy. Tôi nhiệt liệt cảm ơn các chính phủ đã nỗ lực thoa dịu đau khổ của những anh chị em này, và mời gọi tất cả các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho anh chị em đồng đạo của mình đang chịu đau khổ vì bạo lực và bất bao dung, và hãy liên đới với họ. Trong bối cảnh ấy, tôi nồng nhiệt cảm thấy cơ hội rất thuận tiện để chia sẻ với tất cả anh chị em một số suy tư về tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Thực vậy, thật là đau lòng khi nhận thấy tại một số miền trên thế giới, người ta không thể tuyên xưng và tự do biểu lộ tôn giáo của mình, vì có nguy cơ bị mất mạng và mất tự do bản thân. Tại các miền khác, có những hình thức âm thầm và tinh vi hơn qua những thành kiến và chống đối các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo. Hiện nay, các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo đang phải chịu nhiều cuộc bách hại nhất vì đức tin. Bao nhiêu người hằng ngày phải chịu những xúc phạm và thường sống trong sợ hãi vì sự tìm kiếm của họ đối với chân lý, vì niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô và lời kêu gọi chân thành của họ yêu cầu nhìn nhận tự do tôn giáo. Tất cả những điều ấy không thể chấp nhận được, vì đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Hơn nữa, đó là một đe dọa an ninh và hòa bình, và nó ngăn cản việc thực thi sự phát triển toàn diện đích thực cho con người. Thực vậy, chính trong tự do tôn giáo có biểu lộ đặc tính của con người. Nhờ tự do ấy, con người có thể xếp đặt đời sống bản thân và xã hội của mình theo Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của Chúa, con người hiểu được trọn vẹn căn tính, ý nghĩa và cùng đích của mình. Phủ nhận hoặc giới hạn tự do tôn giáo một cách độc đoán có nghĩa là nuôi dưỡng một quan niệm hẹp hòi về con người, làm lu mờ vai trò công cộng của tôn giáo, có nghĩa là tạo nên một xã hội bất công vì không hợp với bản chất đích thực của con người. Điều này có nghĩa là làm cho sự khẳng định một nền hòa bình chân chính và lâu bền của toàn thể nhân loại trở thành điều không thể thực hiện được. Vì vậy, tôi nhắn nhủ những người nam nữ thiện chí hãy canh tân quyết tâm xây dựng một thế giới trong đó tất cả mọi người đều được tự do tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình và sống tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách hết lòng, hết linh hồn và tâm trí. Đó chính là tâm tình gợi hứng và hướng dẫn sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 45 với chủ đề tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Đó là số 1, nhập đề của sứ điệp. Đức Thánh Cha đã đi từ sự kiện những bất hại đối với giáo hội Công giáo tại Iraq để giới thiệu chủ đề sứ điệp hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Và tiếp sau đây, số 2 của sứ điệp, quyền thánh thiên được sống và có đời sống tinh thần. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Quyền tự do tôn giáo có căn cội trong chính phẩm giá con người, và không thể làm ngơ không biết tới hoặc lơ là bản tính siêu việt của con người. Thiên Chúa đã dựng nên con người nam nữ theo hình ảnh giống Ngài. Vì thế, mỗi người đều có quyền thánh thiên là có một cuộc sống toàn vẹn về phương diện tinh thần. Nếu không nhìn nhận bản chất tinh thần của mình, không cởi mở đối với siêu việt, thì con người sẽ co cụm vào mình, không tìm được những câu trả lời cho những vấn nạn của tâm hồn mình về ý nghĩa cuộc sống, và không thụ đắc được những giá trị và nguyên tắc luân lý lâu bền. Họ cũng không cảm nghiệm được tự do chân thực, cũng như không phát triển một xã hội công chính. Kinh Thánh cùng với chính kinh nghiệm của chúng ta cho thấy giá trị sâu xa của phẩm giá con người. Khi con nhìn trời cao, công trình do tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các vì sao mà Chúa đã tạo dựng, thì con người có là chi mà Chúa nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Quả thật, Chúa đã dựng nên con người chỉ kém thần linh, ban vinh quang và danh dự cho họ. Chúa cho con người quyền làm chủ trên các công trình tay Chúa dựng nên. Chúa đặt mọi sự dưới chân con người. Trích Thánh Vịnh 8, câu 4 đến câu 7. Đứng trước thực tại cao cả của bản tính con người, chúng ta có thể cảm nghiệm cùng thái độ ngưỡng mộ như tác giả Thánh Vịnh. Thực tại ấy được biểu lộ như một sự cởi mở đối với mầu nhiệm, như khả năng tự hỏi sâu thẳm về chính mình và về nguồn gốc của vũ trụ, như một âm vang sâu xa về tình yêu tột đỉnh của Thiên Chúa, đấng là nguyên thủy và là cùng đích của vạn vật, của mọi người và mọi dân tộc. Phẩm giá siêu việt của con người là một giá trị thiết yếu của sự khôn ngoan Do Thái Kitô. Nhưng nhờ lý trí, mọi người cũng có thể nhận biết được. Phẩm giá này được hiểu như khả năng vượt lên trên chất thể của mình và tìm kiếm chân lý, cần được nhìn nhận như một thiện ích phổ quát, tối cần thiết cho việc xây dựng một xã hội hướng về sự thực hiện và sự viên mãn của con người. Sự tôn trọng các yếu tố thiết yếu của phẩm giá con người, như quyền sống và quyền tự do tôn giáo, chính là một điều kiện để mọi quy luật xã hội và pháp lý được hợp pháp về luân lý. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2011. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, mời các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Giuse Maria Nhân Tài về hang đá. Bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, các nhà thờ đã rục rịch làm hang đá, chuẩn bị mừng ngày đại lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm của Thánh Luca tường thuật rất rõ ràng về cái nôi Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh, nơi chương 1 câu 6 đến câu 7. Máng cỏ là cái để cỏ cho lừa ăn, nó hôi hám, xấu xí, nghèo hèn và không có thân phận như cái bàn, cái ghế. Nhưng nó lại được diễm phúc trở thành cái nôi cho Chúa Trời Đất đặt tấm thân nhỏ bé, lạnh lẽo. Nó trở thành cái máng cỏ hạnh phúc và vinh dự nhất, hơn cả cung điện lâu đài của các vua chúa trần gian. Và chuồng lừa, ôi hạnh phúc thay, nó trở thành cung điện huy hoàng, thiên đàng hạnh phúc, bởi vì Chúa Trời Đất đang ngự trong nó. Thế giới ngày càng văn minh hiện đại. Mỗi năm khi đại lễ Giáng sinh sắp đến, thì tất cả các nhà thờ trên thế giới đều có làm hang đá để kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh trong chuồng lừa máng cỏ. Những máng cỏ trở thành hiện đại với những ánh đèn chớp chớp xanh đỏ thật đẹp và thật vui. Có những nhà thờ, ngoài cái hang đá to lớn lộng lẫy trong nhà thờ, thì cha sở muốn mỗi khu xóm làm một cái hang đá ở trong khuôn viên nhà thờ để thi đua. Thế là Chúa Giêsu hài đồng được các khu xóm thi đua trang hoàng hang đá cho mình thật đẹp, tốn thật nhiều tiền. Trong đó có các gia đình nghèo không đủ ăn, nhưng tâm hồn của họ thì đầy ắp quỷ kiêu ngạo vì hang đá của khu xóm mình đẹp nhất. Quỷ ghen tị cũng len lỏi vào trong tâm hồn họ với những phân bì vì hang đá nhà giàu, hang đá nhà nghèo. Mọi nhà thờ đều làm hang đá, thi đua làm hang đá, giáo dân hăng say nhiệt tình làm hang đá. Cha sở vô tư nhắc nhở giáo dân, năm nay hang đá phải làm cho thật nổi đình nổi đám. Nhưng có mấy cha sở nhắc nhở giáo dân và dạy cho họ biết rằng, hang đá đẹp nhất mà Chúa Giêsu hài đồng thích nhất chính là tâm hồn của mỗi người. Hãy trang hoàng dọn dẹp tâm hồn cho đẹp đẽ, tráng lệ, để cho Ngài sinh ra trong tâm hồn của mình. Hang đá đẹp nhất chính là gia đình của mình, đem yêu thương và phục vụ trang hoàng gia đình cho thật đẹp, để Chúa Giêsu hài đồng sinh ra trong gia đình của mình. Hang đá thật và đẹp nhất chính là tâm hồn của mỗi người Kitô hữu. Chỉ có hang đá ấy mới xứng đáng để cho Chúa Giêsu hài đồng sinh ra. Khi cuộc sống ngày càng tiện nghi, tiện dụng, khi đời sống con người ngày càng hưởng thụ vật chất, thì những hang đá cũng phản ảnh lại đời sống của họ. Tiên tri Isaiah đã nói, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối thẳng để người đi. Dọn tâm hồn để trở thành hang đá cho Chúa ngự đến. Đó là sứ điệp mà Thánh Gioan tiền hô đã tuyên bố trong các mùa vọng. Máng cỏ là biểu tượng của sự nghèo hèn trong xã hội vật chất hưởng thụ. Máng cỏ cũng đồng thời tượng trưng cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Máng cỏ cũng là những con người vô gia cư sau những trận bão lụt kinh hoàng ở miền Trung, là những em bé mồ côi cha mẹ khi sông nước dâng lên cuốn đi tất cả người thân của mình. Bớt đi một máng cỏ ngoài nhà thờ, chỉ để mà nhìn rồi khen và chê mà thôi, tốn cả 100 triệu. Để giúp các người nghèo làm một mái nhà tranh che mưa, che nắng, đó chính là giúp cho Chúa hài nhi một máng cỏ có ý nghĩa. Bớt đi một hộp đèn chớp chớp cả mấy 100.000 đồng để mua sách vở tập viết cho các em bị thiên tai bão lụt, đang thiếu thốn trần truồng như Chúa Giêsu ngày xưa trong hang lừa máng cỏ. Hang đá trong nhà thờ mỗi năm mỗi hiện đại và lộng lẫy, nhưng Chúa Giêsu hài nhi lại không có nơi để trú ngụ, bởi vì có một vài người nói, lễ Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần, nên làm cho hoành tráng. Bởi vì có một vài môn đệ của Ngài nói, làm cho lớn, cho nổi để truyền giáo, để cho mọi người biết Chúa. Chúa Giêsu không thích những lý do hiện đại ấy. Thời nay, có rất nhiều người biết lễ Giáng sinh là lễ Chúa Giêsu của người Công giáo giáng trần. Nhưng có mấy ai tin vào Ngài, bởi vì có những người Kitô hữu chưa làm cho tâm hồn của mình trở thành hang đá cho Ngài sinh ra. Và bởi vì người Kitô hữu chỉ biết làm hang đá trong nhà thờ của mình, mà không biết làm hang đá Chúa trong tâm hồn những người nghèo khổ, bất hạnh chung quanh họ. Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Các bạn vừa theo dõi những tâm tình của linh mục Giuse Maria Nhân Tài về hang đá. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách Bí mật của tình yêu của tác giả G.K. Chipran, có thuật lại mẩu chuyện sau đây. Sau một ngày vui, tối hôm đó, tôi còn nấn ná thơ thẩn một mình trên công viên trước khi trở về nhà. Tôi dừng lại đến ngồi trên ghế đá và để cho tâm hồn lặng chìm trong suy tư. Sau một hồi lâu, tôi cảm thấy như có ai đến ngồi gần trên cùng một cái ghế đá. Mở mắt nhìn quanh, thì quả thực có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi lịch sự chào, rồi bắt đầu gợi chuyện. Ông có phải là người mới lạ trong thành phố này không? Phải, tôi là người lạ từ xa mới đến trong thành phố này. Và cũng như bao nhiêu người khác, tôi rất cần sự giúp đỡ. Ngạc nhiên trước câu hỏi của người lạ mặt, tôi hỏi thêm. Thưa ông, tôi có thể giúp ông được gì không? Tôi cần một chỗ trọ. Tôi cần một nơi có thể nghỉ ngơi. Tôi mở ví tiền ra, và may mắn vẫn còn mấy tờ giấy bạc. Tôi nói. Vậy xin ông hãy nhận lấy chút tiền này và tìm đến nhà trọ gần đây mà ông ưa thích. Người lạ mặt tỏ vẻ buồn rầu nói tiếp. Tôi đã đến gõ cửa tất cả các nhà trọ gần đây, nhưng đều vô ích. Tôi bị thương, nhưng không đói cơm bánh. Tôi chán nản, nhưng không mệt mỏi. Tôi không tìm một mái nhà, nhưng tìm nơi nương tựa. Vậy xin mời ông đến tạm trú tại nhà tôi nếu ông muốn. Người lạ mặt nghiêm giọng nói thêm. Đã trăm ngàn lần tôi đến gõ cửa nhà ông rồi, nhưng có bao giờ được ông trả lời đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy e sợ trước người lạ mặt và hỏi thêm. Thế ông là ai? Tôi là tình yêu, mà lòng ích kỷ của con người luôn tìm mọi cách loại trừ và gạt bỏ ra ngoài. Nói xong, người lạ mặt đứng dậy, và tôi nhận ra dấu đinh trên hai bàn tay của người ấy. Sợ hãi, tôi quỳ phục trước mặt người ấy và kêu lên. Ôi lạy Chúa Giêsu! Với giọng đau buồn, người lạ mặt nói tiếp. Người ta tổ chức lễ Giáng sinh, tưởng để mừng kính và tôn vinh tôi, nhưng nhiều khi chỉ là hình thức bên ngoài.
tôi vẫn là người xa lạ đối với họ. Có mấy ai muốn tiếp nhận tôi? Con cáo có hàng, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi dựa đầu. Câu nói của người lạ mặt gợi lại trong tâm trí tôi lời nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Bấy giờ, mắt tôi mở to nhìn chung quanh. Nhưng quá muộn, người lạ mặt đã ra đi mất hút lúc nào rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây phản ánh những cảnh huống rất thật trong đời sống con người, dưới nhiều hình thức và nhiều khía cạnh khác nhau. Có lúc chúng ta trông chờ một người nào hoặc một biến cố nào đó, nhưng lại lơ đãng, thiếu chú ý, chỉ mải miết bận tâm tới những việc khác. Để rồi khi người ấy đến, chúng ta lại tưng hửng, không ngờ, bởi vì đã không biết nhận ra người ấy, không tận hưởng giây phút quý báu của biến cố mà chúng ta mong chờ. Mùa vọng là thời điểm của đợi chờ trong tỉnh thức yêu mến. Chờ đợi là dấu hiệu của lòng yêu mến. Người không tha thiết gì, cũng chẳng mong đợi chi hết. Họ để thời giờ qua đi cách uổng phí. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến ai, hoặc ưa thích điều gì, lúc đó chúng ta mới tha thiết trông chờ. Đợi chờ trong hy vọng và yêu mến là đặc điểm của đời sống người tín hữu, bởi vì tâm điểm của đức tin Kitô chính là lòng mến, là tình yêu Chúa Kitô. Vì tình yêu, Chúa Giêsu đã không ngừng đến gõ cửa tâm hồn mỗi người qua trung gian tha nhân, qua những người nghèo khổ cần được thương yêu, cần được tiếp nhận và giúp đỡ. Cũng vì tình yêu, Chúa Giêsu đến gõ cửa tâm hồn mỗi người, nhiều khi qua những khó khăn thử thách của cuộc sống hàng ngày, ngay cả qua những yếu đuối thất bại và tội lỗi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng của người tín hữu không phải là giấc mơ hão huyền, nhưng được đặt trên nền tảng vững chắc là Đức Giêsu. Ngài đến để cứu chuộc nhân loại, để đổi mới tâm hồn mỗi người. Tuy là Thiên Chúa quyền phép vô cùng, Ngài không thể làm gì được nếu chúng ta không muốn, nếu chúng ta không biết kiên nhẫn đợi chờ. Trái lại, nếu chúng ta biết mở cửa đón nhận Ngài, biết cách lãnh nhận món quà là chính Ngài với tất cả lòng yêu mến, chắc hẳn đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Niềm hy vọng của chúng ta sẽ không vô ích trống rỗng. Tình yêu Chúa sẽ đổ tràn tâm hồn chúng ta. Ơn cứu rỗi sẽ đến với ta và với những người chung quanh ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao truyền tin mừng cứu độ cho mọi người. Xin Chúa hãy kiện cường niềm hy vọng và sưởi ấm lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con thờ ơ, dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa. Đừng để chúng con dại dột cố chấp trước những dấu hiệu của tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con biết luôn sẵn sàng, mau mắn trong công việc thiện hảo, để chúng con được hân hoan đón nhận ơn thánh của ngày cứu độ, ngày Chúa đến trong trần gian, trong đời sống chúng con. Amen.
Trời cao ơi hãy mưa một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ như tuần tiên mong bình minh. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như thánh thiên tìm về đỉnh núi thánh Chúa ơi, đời bao giông tố gian khó dân dân đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa như đất nắng mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi thánh Chúa ơi, đời bao giông tố gian khó dân dân đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa như đất nắng mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi thánh Chúa ơi, đời bao giông tố gian khó dân dân đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.